Nam Anh và Toàn ban thực hiện chương trình đọc truyện Hồ Biệt Chánh. Xin kính chào quý vị. Cảm ơn sự khích lệ và theo dõi của quý vị trong suốt thời gian qua. Và sau đây, xin mời quý vị đến với một tác phẩm khác của nhà văn Hồ Biểu Chánh, Sống Thác Với Tình, sáng tác vào năm 1957, qua sự diễn đọc của Hải Đức, Trần Anh và Nam Anh. Trong tuần qua, gia đình chú Hai Cường đã tiếp nhận thêm Thiên Hương và cô Diệp đến trú ngụ với gia đình chú. Xin mời quý vị theo dõi tiếp kỳ 4 sau đây để khám phá ra cảnh thiên nhiên với bàn tay cần cù của chú Hai Cường đã trở thành nơi nuôi sống gia đình, sự góp sức dạy dỗ con trẻ của hai bà mẹ, sự êm ấm, hạnh phúc của gia đình chú với thời gian. Lửa tình lần ngúng. Trong khoảng mấy năm tiếp sau đó, cuộc vườn của chú Hai Cường lập ra đã biến đổi khác hơn hồi trước nhiều. Chung quanh nhà thì bắp khoai hay là bầu, mướp, tùy theo mùa cũng vẫn còn trồng hoài. Nhưng vườn chuối thì rộng lớn thêm nhiều, mấy cây dừa trồng theo mé suối đã lên cao, cây nào cũng có buồng oằn oại trên ngọn. Xoài, mít, trồng mé bên kia cũng đã có trái đều hết. Rẫy thơm đã mở rộng vô tới mé rừng, còn trên đồi đã có tới vài chục nọc tiêu, nọc nào cũng có trái sai hết. Huê Lợi Vườn bây giờ nuôi sống cả nhà phủ phê, quần áo lành lẽ, cơm gạo no đủ, tuy mặc vải bô chứ không cần xô tố. Ăn cá thịt chứ không thèm cao lương, nhưng đời sống của mẹ con cô Lê cũng như của Thiên Hương nhờ chú Cường cần cù, lại thêm nhờ em Diệp tận tụy, nên giàu hẩm hút trong liều tranh ở giữa chốn rừng núi, xong được khỏe khoắn, an vui hơn nhiều chị em ở gác tía Lộc Son, tưng bừng, rực rỡ. Sơn và Thu Thủy cũng vẫn kháng khích chơi với nhau hoài, chỗ nào có Thủy thì có Sơn, Sơn, Thủy, tranh tươi mà tình cảnh hiệp hòa, cảnh mặn mòi, tình trang chứa. Nhưng từ năm trẻ lên 7 tuổi thì hai mẹ dỗ mà sửa đổi bề ăn ở lần lần, đi tắm không cho tuột hết quần áo, đêm ngủ không cho ngủ chung mệt, chung chiếu. Thiên Hương bắt đầu dạy hai con học chữ, mỗi buổi trưa phải ngồi tập viết, tập đọc, đến xế mát mới cho nghỉ ngơi trong vườn. Chiều ăn cơm rồi, chạy chiếu dưới gốc cây, rồi hai trẻ lại, ngồi nghe chuyện đời xưa, dạy việc đời ngay. Hai mẹ thay phiên nhau, chăm chú lo mở rộng trí thức cho hai con và lo rèn tập cho hai con hiểu lễ giáo. Dù nói chuyện xưa hay chuyện ngay, cũng lựa chuyện mà nói để ung đúc cho hai trẻ có tâm hồn thanh cao, tinh khiết, chân chánh, công bình ở hiền lành, làm nhớ nghĩa, dạy về luân lý thì chăm non, đào tạo, trí ý cho trẻ biết tin mạng trời, yêu cha mẹ, kính trưởng thượng, tuân luật pháp, lo đền ơn đáp nghĩa, cứu kẻ khổ, giúp người nghèo. Lần lần hai trẻ khôn lớn, sự hiểu biết được nhiều, mới giảng dạy cao xa hơn, nói tới cuộc tấn hóa của loài người, cách phân phối chủng tộc, cách tổ chức quốc gia, cách sắp đặt xã hội, lịch đại sự của nước mình, bề sinh hoạt của dân tộc, chỉ non sông từng chỗ, giải nghề nghiệp từng ngành, diễn giải điều nên hư, các nghĩa tục tốt xấu. Các gia huấn vừa chơi, vừa dạy, vừa vui, vừa học, không làm rộn trí cực lòng cho hai trẻ, mà lại giúp cho hai trẻ hiểu biết các việc đời gần xa, xưa nay. Bởi vậy, khi được 13 tuổi rồi, xuân sơn mạnh mẽ, cứng cỏi, phải tướng con trai, còn Thu Thủy yếu điệu, Diễm Kiều, Sa Mã con gái, thì cả hai đều khôn ngoan, sáng suốt, đọc chữ mau, viết chữ tốt, viết văn phải quấy, hiểu cách thấp cao, ương nghèo hèn mà thẳng ngay, chê dậu sang mà gian dối. Tuy cuộc gia giáo để mở trí thức và luyện tánh tình, cũng vật tiếp tục, tiến hành hoài. Xong, từ đây, hai mẹ mới phân mà dạy cho hai con biết cách làm ăn mà nuôi sống. Cô Lê dạy Thu Thủy cho biết nữ công để sau lãnh vai nội trợ biết đã làm vợ, làm mẹ. Cô dạy vá may, tập nấu cơm, kho cá, khuyên xuống suối xách nước đổ vô lu, liễu chặt nhánh khô làm củi để chùm lửa. Cô Thiên Hương dạy thêm cho Xuân Sơn biết cao xa hơn nữa, rồi cậy chú Hai Cường tập dùm cho Sơn biết dọn đất mà gieo trồng, biết đốt cây trong rừng, rồi cùng dì Diệp kéo về phơi cho khô để làm củi, biết đốn chú Chính, đào khoai lang, hái tiêu, hái mít cho dì Diệp với Thu Thủy đem ra chợ mà bán. Học vui mà làm cũng vui, bởi vậy hai trẻ ham học tập mà cũng ham làm việc. Tuy cần lo dạy học và tập làm, song hai bà mẹ cũng để cho con có giờ nghỉ ngơi đặng vui chơi, phải có vui giải trí thì học và làm mới siêng năng được. Bây giờ đã lớn rồi, đã biết cháu chan đường ra chợ, đường ra mé biển, lại thường dắt nhau đi khắp cả vùng chung quanh. Bởi vậy, Sơn với Thủy thông thạo đường mòn nẻo lên chùa, ngã nào vô giếng Tiên, ngã nào qua Hàm Ninh, ngã nào đi cửa cạn, ngã nào lên chóp chài. Hễ có giờ nghỉ ngơi, chị hai trẻ thường rủ nhau ra mé biển ngồi câu, rồi ngồi ngó nước mà nói chuyện, đến gần tối mới chịu về. Sơn tay xách giỏ, vai vác cần câu đi xung xoăng, Thủy tay vịn vai bạn mà đi theo, tay đụng tay, mình khích mình, Thủy hát, Sơn cười, cả hai đều hân hoan tự tội. Có khi Thủy vấp đá đau chân đứng lại, nhăn mặt nhíu mày, thì Sơn vội vã bỏ giỏ, quăng cần câu, quỳ xuống nắm chân Thủy mà coi, như có rướng máu thì Sơn biểu Thủy ngồi xuống, lấy vạt áo chậm máu, rồi hái lá cây, bứt dây cóc, bao bó vết trầy lại và thủng thẳng, dìu dắt Thủy về. Có bữa, hai trẻ dắt nhau vô rừng kiếm trái gùi, trái bứa, hái mà ăn. Gặp mấy trái thấp thấp dễ leo, thì Sơn leo lên cây, hái quăng xuống cho Thủy lượm, rồi kề vai nhau, ngồi giữa gốc cây mà ăn, ngó rừng hoang âm u, nghe cu kêu văng vẳng. Có bữa đi gặp ổ chim, Sơn muốn leo lên bứt lấy cho Thủy chơi, Thủy lật đật níu lại không cho Sơn leo, nói rằng chim có ổ, nhưng mình có nhà, người ta phá sập nhà mình thì mình biết buồn, biết giận, vậy không nên động tới ổ của chim, vì nó dày công tha cỏ rác mới kết thành cái ổ mà ngủ, nếu mình phá tan thì tội nghiệp cho nó. Có bữa đi gặp suối nước trong, thì dắt nhau xuống đó rửa mặt, rửa tay, rửa chân, rồi ngồi qua nước chảy. Khi nắm tay nhau mà nói, khi nhìn mặt nhau mà cười, say sưa tình cảnh, trót giờ, rồi mới chịu vẹt đường mà về. Gia đình của Hai Cường là trụ cột đứng lập ra đây, sống vui vẻ luôn luôn như vậy với một chuỗi ngày, thêm 3 năm nữa. Ngày nào cũng là ngày thân yêu, ngày nào cũng là ngày hạnh phúc. Mỗi người đều không biết ghen ghét, cũng không biết tham lam. Mình đã no ấm rồi, đã gặp cảnh hẻo lánh, mà tránh thị phi với danh lợi, đã được sống với cảnh đời thiên nhiên, nên an nhàn vui vẻ, thì còn mang điều chi nữa mà tham lam? Mình đã không tính hơn ai mà làm chi, thì có cứ gì đâu mà ganh ghét. Cô Lê và cô Thiên Hương bị người đời, bị cổ tục mà chịu tai hại, nhưng ở trót 16 năm trời, hai cô chẳng hề có mở miệng mà phiền người hay trách đời. Hai cô đều nghĩ, nếu mình phiền trách, tức thì mình nói oan cho thiên hạ, hoặc mình thù oán thiên hạ. Mình có chắc mình làm phải đâu mà không sợ nói oan cho người ta. Mình có chắc người ta ở quê đâu mà dám thù oán. Chi bằng gạt ngang mà chấm dứt quãng đời dĩ vãng, để vui sống với cảnh đời thiên nhiên, được tiêu diêu, tự tội thì tốt hơn. Bỏ danh lợi, tránh thị phi, sống âm thầm, an ổn trong chốn hẻo lánh, dĩ cảnh thiên nhiên mà tạo hóa cũng cho mình được ấm no, thông thả, mạnh khỏe, tươi cười, vui sướng với cảnh vui trong sạch, không hổ, không lo, vui luôn luôn không dứt. Vậy thì mình mang ơn tạo hóa đã nhiều lắm rồi, chẳng nên kêu đòi thêm nữa. Trót 16 năm, mưa nắng đã đưa chú Hai Cường đến già rồi. Dầu, chú giỏi chịu đựng phong sương như cây sao, cây dầu, đứng lố số chung quanh chú. Mà tuổi đã ngoài 60 rồi, làm sao da chú không khỏi dùng, răng chú khỏi rụng hết 5-7 cái. Dịp, tận tụy quên cả ngày tháng, mà hiện giờ đã đến tuổi, nhan hồi rồi. Cô Lê và cô Thiên Hương, mắt vui với cảnh thiên nhiên, vui với hai con, sởn sơ mau lớn, hai cô không nhớ tới quãng đời dị vãng, mà tuế nguyệt cũng không chịu quên hai cô, nên đã đưa hai cô khỏi mức nửa đời người. Còn Xuân Sơn với Thu Thủy đã được 16 tuổi xanh, còn vài tháng nữa bước qua 17. Sơn đã có vóc trai thanh niên vạm vỡ, chậm hẫm, như ư linh dốc xuống gành hay đốn cây cuốc đất, nên nở vai vế, nở tay chân, tướng mạo, quai, không kém trai 19 đôi mươi. Mới chiều thả rìu theo mấy đường đông hoặc trong chợ nhóm, mà ngó gái, chơi cho vui. Thu Thủy, Thu Thủy, cứ làm việc nhẹ nhàng, đi chơi gặp điều chi nặng nề, khó khăn thì Sơn dành mà gánh vác hết. Xong Thủy cũng đã trổ má con gái hoàn toàn, bắt đầu biết sượng sùng, biết e lệ. Một bữa, cứ ngồi ăn cơm sớm mời, ông Hai Cường nhớ lại sư huynh An Viên, đã gần 2 năm rồi sao không thấy sư ghé thăm chơi. Ông nghi sư có bệnh nên rủ Xuân Sơn ăn cơm, rồi đi với ông lên núi Chót Chài mà thăm sư. Xuân Sơn chịu đi, Thu Thủy đòi đi theo cho biết vùng đó. Ông Hai Cường không cho, ông nói đường xa xôi, lại gây go, phải lên đèo, xuống hố, mệt nhọc, con gái đi không tiện, ăn uống no rồi. Ông Hai Cường cầm một cái cây làm gậy, còn Xuân Sơn đem hờ theo một cái mát. Hai người ra đi, Thu Thủy không được đi nên đứng ngó theo. Mặt mày buồn hiu. Cả nhà đều không biết Chót Chài ở bao xa, tưởng hai ông đi đến trưa thì về tới, té ra trưa không thấy về. Dịp thấy chú Thủy buồn nên rủ đi câu, Thủy lắc đầu không chịu đi, rồi một mình ra vườn tiêu, thơ thẩn, có ý ngó chừng, coi có dạng ông ngoại với Xuân Sơn về hay không. Thu Thủy cứ vẩn vơ, lúc đứng ngón chân mà ngó, lúc ngồi dưới cột mà trông, đến xế, không thấy về, rồi đến nửa chiều mà cũng chưa có tâm dạng gì hết. Thu Thủy mòn trí, đành trở vô nhà, nằm dưới mặt vô vách buồn hiu, muốn ứa nước mắt. Mm-hmm. Mặt trời đã ngã xuống đầu non, muốn chen lặng. Cô Lê hỏi Thu Thủy như đói bụng thì vô bếp, phụ với Diệp dọn cơm ăn trước. Thu Thủy nói chưa đói, để đợi ông ngoại về rồi ăn chung với nhau cho vui. Cách một lát, Xuân Sơn bước vô nhà, vai vác một nhánh bông bụng sụp. Thu Thủy lồng cồm ngồi dậy, vui cười hớn hở. Sơn đi ngay lại đưa nhánh bông, cho Thủy vừa cười vừa nói.
Hồi bận đi, qua thấy dưới chân núi có một cây trổ bông, đầy hết mấy nhánh coi đẹp quá. Lên tới am hỏi sư cụ cây gì vậy? Sư cụ nói ra, tháng này cây bằng lăng trổ bông. Bận về qua xin ngoại đứng chờ, qua vô đốn một nhánh đem về cho em xem.
Sơn vạch lưng, móc ra hai trái gùi, cũng đưa cho Thủy mà nói.
Gặp hai trái gùi chín, qua cũng hái đem về cho em đây.
Thủy cầm gùi kê vô mũi mà hửi, không nói cảm ơn, duy ngó Sơn mà cười, cặp mắt chứa chan tình, miệng cười, dãy đầy nghĩa, biểu lộ tình nghĩa như vậy còn hơn 100 lời cảm ơn. Ông Hai Cường dựng cây gậy ngoài hè rồi mới vô sau, tay có xách một ổ ong. Cô Lê với Thiên Hương chưa thấy ổ ong nên hỏi chú xách cái gì vậy. Ông Hai Cường nói.
Hồi xế trên am ra về, chú thấy ổ ong đóng trên cây, chú chỉ cho Sơn coi. Nó hỏi trong đó có vật gì, chú nói ông đóng ổ mà ở, mỗi ngày bay đi kiếm bông hút mật đem về đó mà chứa, bởi vậy trong ổ ông có mật có sát. Nó nói có nghe người ta nói mật ông ngon lắm, nên nó quyết lấy ổ đem về đặng nặng mật ra cho hai má nó với Thu Thủy ăn cho biết. Chú phải trở lên am xin lửa xuống rồi bó lá cây khô, lấy làm đuốc hua cho ông bay đi hết mới lấy ổ của nó được. Sơn nóng lấy quá, leo lên gấp, bị ông đút một vít ở cánh tay.
Thu Thủy nghe nói Sơn bị ông chích thì vội vã để nhánh bông với hai trái gùi trên ván, nắm tay Sơn mà hỏi bị ông chích chỗ nào. Sơn quăng cái mắt dưới sàn, vén tay áo, đưa vết ông chích còn đỏ lòm cho Thủy quay. Thủy cầm cánh tay Sơn mà coi rồi hỏi nhức hay không. Sơn nói hồi nó chích thì đau, nhưng một lát rồi bớt dần, bây giờ còn lăng tăng vậy thôi. Thủy hỏi hai má có phải lấy thuốc gì mà thoa. Thiên Hương nói nhà không ăn trầu nên không có vôi, để sáng mai Diệp có đi chợ sẽ biểu nó mua một chút vôi đem về thoa đỡ, bây giờ gần tối rồi, nếu đi thì về không kịp. Cô Lê nói lấy dầu lửa thoa đỡ được. Thu Thủy lật đật lấy trong đèn đem lại thò tay vô họng đèn chấm dầu mà thoa cho Sơn. Ông Hai Cường đem ổ ong treo trong bếp, nói để sáng bữa sau ông sẽ nặng mà lấy mật, lấy sáp. Diệp dọn cơm, Xuân Sơn lấy nhánh bông bằng lăng, đem cắm trong vách cho Thu Thủy, ngủ rồi cả hai ráp lại ăn cơm. Cô Lê hỏi chú, chú Tâm Sư Huynh mạnh giỏi, thế nào, nói chuyện gì mà ở? Chiều tối mới về, làm Thu Thủy lo sợ, nằm ngồi không yên. Ông Hai Cường vui vẻ nói.
Sư huynh ăn viên mạnh chứ, không đau ốm gì hả? Tại không có việc đi xuống phía này nên sư không có ghé. Sư thấy ông cháu lên sư mừng dữ. Sư nói Sơn màu lớn quá, sư cứ cầm ở nói chuyện chơi. Sư giảng việc đời cho Sơn nghe. Nói hạnh phúc thiên nhiên của tàu quá sắp đặt thì quý hơn các hạnh phúc khác hết. Bởi vậy hưởng thứ hạnh phúc đó khỏi cúi lòn, khỏi lo sợ, khỏi giật giành, nên khỏi ganh ghét, thù oán. Sư nói hoài đến xế mới rứt mà về được, rồi Sơn muốn đốt lấy ổ ong, mà còn đốn nhánh bông nữa, nên mới về tối.
Ăn cơm tối rồi, trăng mọc lên khỏi ngọn cây, hứa dọi xuống sân nhà, sáng lòa. Cô Thiên Hương ôm chiếu ra trải dưới gốc cây, chỗ ông Hai cửa dọn sẵn để ban đêm ngồi thưởng thức cảnh trời trong gió mát, rồi cùng với Lê và ông chú ra ngồi đó, đặng nghe ông chú thuật lại cho nghe rõ ràng những lời sư An Viên giảng dạy ngày xưa. Xuân Sơn với Thu Thủy cũng ra, đó chơi, nhưng hai trẻ ngồi trên viên đá, cách xa một chút, trăng tỏ rạng, gió hay hay, quang cảnh im lìm, tiếng chim réo rắt. Ông Hai Cường đứng ngồi thuộc chuyện, thì Thu Thủy nắm cánh tay Xuân Sơn, hỏi thoa dầu, rồi vết ong chích có bớt đau hay không? Xuân Sơn nói.
Bớt, ông đốt chết chóc gì mà lo.
Anh đi lâu về, ở nhà em sợ quá.
Qua đi với ngoại, lại qua có cầm theo cái mát mà sợ gì?
Đi đường rừng núi biết chừng đâu, hồi xế đó em lên đồi, đứng ngó chừng hoài à, em tiếc là em không có đi với anh, chế nửa chiều mà cũng không thấy về nữa, em buồn quá à, nên em á, vô nhà em nằm em khóc á.
Em nhớ qua dữ vậy hay sao?
Từ nhỏ đến giờ anh đi đâu cũng có đủ anh em, bây giờ anh bỏ em mà đi một mình, không nhớ sao được. Từ rày sắp lên anh đừng có đi đâu mà bỏ em ở nhà như vậy nữa nghe không? Em buồn em chết được chứ không phải chơi đâu. Lại anh đừng có lấy ổ ong, cũng đừng có leo lên cây mà hái trái hoặc để bông cho em như vậy nữa. Rủi ong lùa ra, vây đó rồi chích anh, hoặc rủi anh té cây mà chết, rồi em làm sao? Em sống mà không có anh thì sao mà sống được?
Thiệt! Qua đi mà qua cũng cứ nhớ em ở nhà hoài, tướng em đi, mắt em ngó, lời em nói, tiếng em cười, cứ vẩn vơ trong trí, văng vẳng bên tai qua hoài. Tại qua nhớ nên mới hái trái gùi, gỡ ổ ong, chặt nhánh bông đem về cho em. Về gần tới nhà, qua khoan khoái chịu không được, nên qua bỏ ngoại, qua chạy riết về trước đặng thấy mặt em cho mau.
Thu Thủy vói nắm bàn tay Xuân Sơn kéo để trên bắp chế, rồi ngó trăng mà khóc, chứ không nói gì nữa hết. Xuân Sơn lấy vạt áo lau nước mắt cho em, cũng không nói nữa. Thu Thủy vùng, buông tay anh, mà đứng dậy, đi lại ngồi vịnh vai mẹ, mà nghe ông ngoại nói chuyện. Xuân Sơn không đi theo, cứ ngồi trên viên đá, nhìn mặt trăng tỏ rạng, nhìn ngọn cây lung lay, lòng bàng hoàng, trí lơ lửng. Sống giữa cảnh thiên nhiên, hai bà mẹ cũng để cho hai trẻ từ nhỏ phát sanh tính tình tứ thiên nhiên, cho cảnh tình thích hợp. Nghĩ vì hai mẹ chung cho hai con bú như nhau, chung đút cơm, chung tập đi, chung dạy nói, đã chung nuôi dạy cho thành anh em. Dầu sau, lớn khôn có thành chồng vợ cũng không hại, thế thì có chi mà phải dè dặt, phải ngó chừng. Mà hai trẻ, từ khi lọt lòng cho tới chừng này, cũng sống với thú thiên nhiên, không biết lo lắng, không biết giận hờn, không biết kêu đời, không biết làm quấy, chỉ biết yêu nhau, yêu hai mẹ, yêu ông ngoại, yêu dì Diệp, tình thương yêu với lòng thanh bạch vô tội lỗi, vô tư lự đó, mỗi ngày gây thêm cho hai trẻ một tâm hồn tươi tốt, hiền lành, tâm hồn ấy phát hiện rõ ràng trên nét mặt ôn hòa, trong thái độ chân chánh, trong cử động thành thật. Cảnh đời của hai trẻ lúc này mới mở ra, thì tươi cười sáng lạng như buổi sớm mai trong mùa xuân. Chỗ nào cũng vui, cũng đẹp, mới xa nhau, không tới một ngày mà hai trẻ thương nhớ nhau, nên to nhỏ phân trần, tình tứ với nhau như vậy, thì đủ biết không thể nào chia liệt nhau cho đành. Vì tâm hồn còn thơ ngây thanh bạch, bởi vậy hai trẻ không dè, không hiểu, lửa thân yêu tha thiết lâu nay, nó ấm áp, ngấm ngầm trong lòng. Nó ngúng hoài, mỗi năm nóng thêm một chút. Bây giờ, nó muốn phừng dậy mà cháy lên, dần thành ngọn lửa ái tình nhục dục, biến chuyển tình anh em ra tình vợ chồng. Có lẽ, cả hai đều giật mình, không biết có tội lỗi gì hay không, nên vội vã giang ra rồi lơ lửng, thẹn thùa, thẹn với lương tâm, thẹn với nhau, thẹn với mẹ, thẹn với suối, với rừng, với núi, với biển.
Nam Anh và Toàn Ban thực hiện. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn với quý vị tuần sau cũng trên làn sóng của Việt Nam Hải Ngoại. Thank you.